Chào các bạn đang nghe chương trình Cảm xúc cuộc sống và tôi là Dế lang thang. Các bạn thân mến, khi chương trình Hãy mở lòng và lên tiếng lên theo yêu cầu, Dế không hề mong đợi rằng mình sẽ được gặp người trong cuộc ở đấy. Chỉ đơn giản là Dế thấy chúng ta cần phải lên tiếng mà thôi. Vậy mà thật bất ngờ, ngày hôm sau, Dế đã nhận được một comment cảm ơn của một người mẹ có con tự kỷ. Có thể chương trình hôm đó sẽ ít được chú ý, ít được nghe lại hay chia sẻ, nhưng nó là một thông điệp mà Dế nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải mở lòng, đón nhận và lên tiếng vì nó để xóa đi những hiểu lầm về tự kỷ. Và như đã hứa với người mẹ kiên cường đó, Dế xin được giới thiệu với các bạn một cuốn sách mà Dế vô cùng yêu thích trong chương trình hôm nay, cuốn Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm. Lúc đầu, khi mở cuốn sách ra, Dế đã hết sức ngỡ ngàng vì chương đầu tiên lại đánh số 2 chứ không phải là 1, và rồi sau đó tất nhiên là chương 3, nhưng rồi lại nhảy cóc sang chương 5, 7, 11, 13. Tóm lại là hết sức không giống bình thường. Nhưng rồi cuốn theo mạch truyện, Dế đã lần ra logic của vấn đề để khi gấp sách lại, cảm thấy mình bị rung động dữ dội vì một câu chuyện nhỏ bé, không bình thường nhưng là một tiếng nói đẹp. Xin giới thiệu với các bạn chia sẻ về cuốn sách của nhà sách Kafka, một nhà sách mà cá nhân Dế thấy là dễ thương nhất Sài Gòn. Christopher Boone là một cậu bé, như bao cậu bé khác, thích chó và nuôi một con chuột, loạch sạch sẽ, không mắc bệnh truyền nhiễm tên là Toby. Nhưng Christopher vẫn khác thường bởi cậu có khả năng nhớ tên thủ đô tất cả các nước trên thế giới, có thể nhớ tất cả các số nguyên tố cho đến 7075 và giải trí bằng cách giải phương trình bậc 2, khai căn một cách gọn lẹ mà không cần giấy bút. Christopher là một thần đồng và vì cậu dư năng khiếu trong lĩnh vực này nên cậu hụt mất khả năng trong lĩnh vực khác. Cậu bé không hiểu được các biểu cảm trên khuôn mặt người, không hiểu được các câu nói mang tính ẩn dụ, không thích những cái gì mơ hồ không rõ ràng, không ưa màu vàng và vô cùng nhạy cảm với những ai chạm đến cậu. Christopher mắc bệnh tự kỷ. Mark Haddon đã sống cuộc sống của một cậu bé mắc bệnh tự kỷ suốt hơn 300 trang sách, sống bình thản và không hề nghi ngại dằn vặt bản thân, cũng như Christopher chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình khác biệt. Cậu đơn giản là thích điều này, ghét điều kia, không chịu nổi cái nọ và rất dễ chịu trong hoàn cảnh khác. Cậu đơn giản và logic như toán học và cảm thấy an toàn trong một thế giới với những thứ mà cậu có thể tạo lập được một quy luật nào đó. Nhưng cuộc sống không đơn giản như Christopher mong muốn. Dù cậu có hiểu được cả hệ mặt trời, cậu vẫn không hiểu nổi những người xung quanh. Rồi một ngày kia, khi con chó Wellington nhà hàng xóm bị giết bằng một cái bồ cào, Christopher trở thành nghi phạm đầu tiên. Cậu bé đã quyết định làm một cuộc điều tra để từ đó bí mật của những người quanh cậu bắt đầu hé mở. Christopher dấn thân vào một hành trình với đầy sự lo lắng sợ hãi, bởi lẽ có quá nhiều thứ cậu không lý giải được. Khuôn mặt ưu tư sầu muộn của cha cậu, sự giận dữ vô cớ lẫn những câu nói bỏ lửng nửa chừng, cái chết đột ngột vì bệnh tim của mẹ 2 năm về trước, thái độ bất thường của những tay cảnh sát mà cậu gặp trong suốt chuyến điều tra. Một thế giới với những bí mật sâu kín đằng sau những khuôn mặt khiến Christopher cảm thấy bất an. Nhưng rồi cậu bé đã can đảm đi tiếp, vượt qua hành trình rất đỗi bình thường với người bình thường, nhưng rất khốc liệt với bản thân để tìm ra câu trả lời. Đó là một câu trả lời bất ngờ nhưng giản dị, và nó là cả một trải nghiệm lớn lao mà Christopher cũng như người đọc có được trong đời. Christopher sau hành trình đi tìm bí ẩn của con chó lúc nửa đêm đã tìm ra một phần bí ẩn của cuộc sống, cũng như khám phá được khả năng của bản thân, rằng cậu vẫn hoàn toàn sống được một cuộc sống như những người bình thường, rằng tình yêu và gia đình cuối cùng vẫn ở bên cậu, rằng thế giới này có vô vàn bí mật, nhưng cơ bản là cậu đã không còn sợ nó nữa. Mark Haddon viết một cuốn sách rất rối ren, nhưng rất thật. Thật như là ông đang viết về chính mình, một người tự kỷ đang vật lộn trong một thế giới hỗn độn có quá nhiều thứ không thuộc về. Sự trung thực có thể gây ra một sự xáo động đau đớn, nhưng cuối cùng, người ta sẽ nhận ra rằng Christopher không cần đến lòng trắc ẩn hay niềm xót xa thương cảm. Cái cậu bé cần là sự thừa nhận và thấu hiểu rằng khác biệt không có nghĩa là bất thường hay kỳ quái, chỉ đơn giản là người ta đang nhìn nhận cuộc đời không theo cách của đám đông mà thôi. Cuốn sách là một tiếng nói nhỏ nhoi nhưng lay động tới cả những trái tim cằn cỗi vì logic thông thường đầy cảm tính. Nó sẽ khiến bạn thôi bối rối khi gặp một người không giống ai, thôi hoang mang vì một chuyện chưa từng gặp. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn trân trọng sự khác biệt, cũng có nghĩa là cho trái tim mình một cơ hội để mở rộng biên giới ra khỏi những định kiến lâu đời. Những điều tốt đẹp vẫn sẽ luôn tồn tại. I'm coming out of my shell, and I like playing by myself. If you can't tell, I like to go to school. Yeah, I'm a miracle, and I'm glad to be alive. If you'll wait patiently, well then eventually I will understand the words that you're saying to me. My autism is like a prison that I'm in. I share my heart but only in my mind. Hear my pain when I scream at night. I can't express to you what I'm going through. The only ways for me to cry. Mom, I see your fear through every single tear. Just to know I've caused you pain from inside of here. And my autism is like a prison that I'm in. I share your joy but only in my mind. You show me love but just not in my time. Maybe one day I won't.